Bởi vì một người bình thường, trừ các giờ nhập thiền thì không thể tránh khỏi vọng tưởng. Vọng tưởng giống như cái dây dẫn lửa thúc đẩy các căn tạo nghiệp. Giới luật nhà Phật giống như cái thắt lưng bảo hộ hay là dụng cụ dập tắt lửa đặt giữa vọng tưởng và sáu căn. Nhờ có giới luật phòng vệ, sáu căn mới dần dần trở nên thanh tịnh. Một khi sáu căn đã được thanh tịnh thì người tu hành đạt gần tới chỗ siêu phàm nhập thánh. Do vậy, đối với những tăng ni bình thường thì chỉ có thể dựa vào giới luật để phòng vệ sáu căn, chứ không thể nói sáu căn đã được thanh tịnh. Quan niệm thông thường là một tăng hay ni không phạm giới thứ năm, không tham của, không cho, không xen vào chuyện thị phi của người khác thì tức là sáu căn thanh tịnh. Trên sự thực, còn tham và theo đuổi thụ dụng vật chất thì đã không thanh tịnh trong sáu căn. Dù là xem, nghe, ngửi, nếm, mặc, chơi, chỉ cần tham thích không bỏ thì đã là sáu căn không thanh tịnh. Vì vấn đề thanh tịnh hay không thanh tịnh là vấn đề nhỏ nhiệm, khó nhìn thấy, không kể quan hệ nam nữ và tiền tài vân vân. Cho nên người ta ít chú ý. Theo sự phán đoán của Tông Thiên Thai, các vị sáu căn thanh tịnh là thập tiến vị, thuộc 10 cấp đầu trong 52 cấp vị của Bồ Tát. Phải đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc, tương đương với đoạn trừ phiền não chứng và sở tri chứng của Tông Duy Thức. Và với bước chuyển từ địa vị phàm phu phổ thông, gọi là ngoại phàm phu, lên địa vị phàm phu hiền trí, gọi là nội phàm phu hay hiền vị phàm phu. Theo Kinh Pháp Hoa và Kinh Niết Bàn, nếu thành tựu được sáu căn thanh tịnh thì tác dụng của sáu căn có thể thay nhau, nghĩa là bất cứ căn nào cũng có đầy đủ tác dụng của năm căn kia. Mắt không những thấy mà còn có thể nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc, vân vân. Tai cho đến mũi, lưỡi, thân, ý đều cũng như vậy. Sáu căn thanh tịnh có tác dụng thay thế nhau là chuyện thần kỳ, quái lạ đối với độc giả bình thường. Trên sự thực, sáu căn chúng ta sở dĩ không có được tác dụng như vậy là chính vì do tự chúng ta hạn chế tác dụng của sáu căn. Nghĩa là chúng ta dùng sáu căn để nắm bắt sáu trần, chấp thủ sáu trần, trở thành nô lệ của sáu trần, bị sáu trần chiếm lĩnh. Sắc trần xuất hiện thì con mắt ứng phó ngay. Âm thanh đối với tai, mùi đối với mũi, vị đối với lưỡi, vân vân cũng đều như vậy. Nếu sáu căn không bị sáu trần chi phối, mê hoặc thì sáu căn được giải thoát, được tự do. Sáu căn được tự do thì có thể được sử dụng thay thế nhau không khó, không có giới hạn. Đó là sáu căn thanh tịnh. Sáu căn tuy vẫn tiếp xúc với sáu trần nhưng đã không bị sáu trần chi phối, mê hoặc, dám tới tạo nghiệp nữa. Vì vậy mà gọi là sáu căn thanh tịnh. Nói rõ ràng hơn, sáu căn thanh tịnh không có nghĩa là không còn có sáu căn, mà có nghĩa là các quan năng sinh lý của chúng ta không còn chuyển theo cảnh hư huyễn của sáu trần nữa, không bị ngoại trần làm cho nhiễm ô nữa. Một kết quả không thể tự nhiên nhàn hạ mà có được. Để dễ ghi nhớ, chúng tôi ghi lại sáu căn, sáu trần, sáu thức như sau. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp trần. Sáu thức phát động sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Sáu trần phản ánh trong sáu căn và được sáu thức phân biệt, ghi nhớ, lưu lại. Rồi lại từ trong cái kho ghi nhớ, bảo lưu ấy hiện hiện ra, phát động sáu căn tiếp xúc lại với sáu trần, chấp thủ sáu trần. Đó chính là nguyên do của cuộc vận động sinh tử luân hồi. Mục đích của tu tập sáu căn thanh tịnh là để đoạn tuyệt và siêu việt lên trên dòng chảy luân hồi sanh tử. Câu số 42. Bốn đại đều không là thế nào? Bốn đại đều không có nghĩa là xóa bỏ bốn đại thành hư không hay sao?
người không hiểu Phật pháp sẽ nói: bỏ rượu, bỏ sắc, bỏ tiền tài, bỏ cả hơi thở, thì sẽ xóa không bốn đại.
Kỳ thực, nói như vậy là lấy sâu ông nọ, cấm vào cầm bà kia. Bốn đại mà sách Phật nói là bốn nguyên tố vật chất lớn: đất, nước, lửa, gió, tức là địa, thủy, hỏa, phong. Khái niệm bốn đại không phải là phát minh của Phật giáo, đó là kết quả của nhân loại bước đầu tìm hiểu bản thể của vũ trụ. Trong lịch sử tư tưởng của triết phương Tây và phương Đông đều có xu thế tìm hiểu và nhận thức bản thể của vũ trụ như vậy, như thuyết ngũ hành, thủy hỏa kim mộc thổ chép trong kinh thư Trung Quốc, kinh sách cổ Veda của Ấn Độ có chép thế giới hình thành trên cơ sở năm nguyên tố tự nhiên là đất, nước, lửa, gió, không. Triết học gia Hy Lạp cổ đại Empedocles cho rằng có bốn nguyên tố lớn bất biến là khí hơi, nước, đất và lửa. Nói tóm lại, dù là thuyết ngũ hành hay ngũ đại hay tứ đại, chúng đều là những nguyên tố cơ bản của giới vật lý. Nếu chỉ dừng ở đây, áp tắc ở đây, thì đó là duy vật luận hay là tiền thân của duy vật luận. Thuyết bốn đại đều là không, vốn là tư tưởng vốn có của Ấn Độ, nhưng được phát triển thêm phần sâu sắc và Phật giáo hóa. Vì địa, thủy, hỏa, phong là bốn nguyên tố vật lý lớn của vũ trụ. Như núi non đất đai thuộc về địa đại, sông biển thuộc về thủy đại, ánh sáng, sức nhiệt mặt trời thuộc về hỏa đại, không khí lưu chuyển thuộc về phong đại. Nếu nói về tính lý của cơ thể con người thì tóc, xương, thịt thuộc về địa đại, máu, các chất lỏng, bài tiết thuộc thủy đại, sức nóng trong người thuộc về hỏa đại, khí hô hấp thuộc phong đại. Nếu đứng về thuộc tính vật lý mà nói thì cái gì thô cứng thuộc về địa đại, cái gì ướt thuộc về thủy đại, cái gì nóng ấm thuộc về hỏa đại, cái gì chuyển động thuộc về phong đại. Thế nhưng dù có phân tích thế nào thì bốn đại là thuộc về giới vật chất chứ không thuộc giới tinh thần. Do đó phái duy vật luận cho rằng bốn đại là nguyên tố cơ bản của vũ trụ. Thế nhưng Phật giáo không tán thành một quan điểm như vậy. Thuyết bốn đại có điểm khác biệt giữa đại thừa và tiểu thừa. Đối với Phật giáo tiểu thừa, bốn đại là những nguyên tố cơ bản tạo ra hiện tượng vật chất, gọi là tứ đại chủng. Chủng là hạt giống. Ý tứ là bốn đại là hạt giống của tất cả mọi hiện tượng vật chất. Nếu bốn đại mà được phân phối điều hòa thì hiện tượng vật lý phồn vinh. Nếu bốn đại mâu thuẫn xung đột thì hiện tượng vật lý tiến tới giải thể, hủy diệt. Hiện tượng sinh lý cũng như vậy. Người sở dĩ mắc bệnh là vì bốn đại không điều hòa. Tiểu thừa nhận thức sắc thân con người là do bốn đại tạo thành, mục đích là để chúng ta đừng chấp sắc thân là ta, rồi tạo ra các nghiệp sinh tử luân hồi. Nếu chứng được lý ngã không thì sẽ vào được cảnh giới niết bàn của tiểu thừa, không còn bị luân hồi sanh tử nữa. Còn Phật giáo đại thừa thì không xem bốn đại là nguyên tố căn bản, mà là hiện tượng vật chất, là hư giả, không phải là thực. Các hiện tượng sinh lý hay vật lý hình thành là dựa vào bốn đại làm tăng thượng duyên, chứ không phải là yếu tố cơ bản và có thật. Tiểu thừa tuy xem sắc thân là vô ngã, là không có thực, nhưng bốn đại là những pháp cực vi thực có. Phật giáo tiểu thừa tuy không phải là duy vật luận, nhưng là đa nguyên luận. Thực ra Phật giáo không phải chỉ xem bốn đại là không, mà xem cả năm uẩn cũng đều là không, mà bốn đại chỉ tạo ra một uẩn mà thôi, tức là sắc uẩn. Năm uẩn là gì? Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong năm uẩn chỉ có sắc uẩn là thuộc về giới vật chất. Năm uẩn là pháp sinh tử trong ba giới. Chỉ có chứng ngộ năm uẩn là không thì mới siêu việt được cảnh giới sinh tử của ba giới.
Cho nên Phật giáo không phải chỉ nói bốn đại là không, mà còn tiến thêm bước nữa, nói năm uẩn cũng đều là không. Trọng tâm của Phật giáo không phải lấy bốn đại làm chủ, mà lấy thức uẩn làm chủ. Còn ba uẩn tinh thần kia, thọ, tưởng, hành, chỉ là những kẻ phụ trợ cho thức uẩn mà thôi, làm tỏ rõ công dụng rộng lớn của giới tinh thần mà thôi. Do đó, Phật giáo không phải là duy vật luận, mà là duy thức luận. Câu số 43: Phật tử có hiếu thuận với cha mẹ không? Đúng là ở nước ta có một số nhân sĩ thích phê bình Phật giáo là đạo bất hiếu, vì họ cho rằng xuất gia làm tăng ni, không có con nối dõi tông tộc là việc đại bất hiếu. Suy nghĩ như vậy là do quan điểm và tư tưởng gia tộc hẹp hòi của họ. Vì Mạnh Tử nói: bất hiếu khẩu tam, vô hậu vi đại. Nghĩa là bất hiếu có ba, không có con là tội lớn nhất. Tuy rằng đây không phải là tư tưởng chủ yếu của Nho gia, nhưng ngay trong thời hiện nay cũng có một số nhà Nho thiên chất phê bình Phật giáo là tôn giáo bất hiếu. Thật ra, trong các kinh Phật Tiểu Thừa và Đại Thừa, những lời dạy về đạo hiếu đối với cha mẹ có thể nói là nhiều không kể xiết. Chỉ cần đọc vài bộ kinh liền thấy rằng Phật giáo không những không phải là bất hiếu, mà còn là một tôn giáo cực kỳ tôn trọng đạo hiếu. Trong kinh Bản Sinh Tâm Địa Quán có câu: đối với cha có ơn về lòng từ, đối với mẹ có ơn về lòng bi. Ân bi của mẹ dù ta có ở lại thế gian này một kiếp, nói cũng không hết được. Vì vậy lại nói: trải qua một kiếp cứ mỗi ngày cắt thịt mình để nuôi dưỡng cha mẹ, cũng không báo đáp được ân một ngày. Lại nói: vì vậy các người phải hết lòng hiếu dưỡng cha mẹ. Phúc đức hiếu dưỡng cha mẹ cũng bằng phúc đức cúng dường Phật. Các người phải báo ơn cha mẹ như vậy. Tăng Nhất A Hàm quyển 2 nói rằng: cúng dường cha mẹ cũng như cúng dường vị Đại Bồ Tát sắp thành Phật. Trong sách Ngũ Phận Luật cuốn 22 kể câu chuyện: khi Phật còn tại thế, có một A-la-hán đệ tử Phật tên là Tất Lăng Già Bà Sa. Vì cha mẹ nghèo, muốn đem đồ ăn thứ mặt cúng dưỡng cha mẹ nhưng không dám, bèn hỏi Phật. Phật triệu tập các tỳ kheo lại nói rằng: nếu như một người trong 100 năm vai bên phải cõng cha, vai bên trái cõng mẹ, dù cho cha mẹ có đại tiểu tiện ở trên mình và đem đồ ăn thức mặt quý nhất ở thế gian cúng dường cha mẹ, thì vẫn không báo đáp được cái ơn trong giây phút của cha mẹ đã nuôi dưỡng mình. Từ nay về sau, các tỳ kheo hãy chăm lo suốt đời cúng dường cha mẹ, nếu không cúng dường thì phạm tội nặng. Kinh Tăng Nhất A Hàm cuốn 2 cũng có lời dạy của Phật tương tự như vậy. Trong kinh Bệ Bà Lăng Kỳ kể chuyện: có một công nhân nghèo ở vào thời Phật Ca Diếp tại thế, tên là Nam Đề Bà La, tin theo Phật giáo, sống hoàn toàn như xuất gia. Nhưng vì để nuôi dưỡng hai cha mẹ già mù lòa, cho nên vẫn làm nghề đồ gốm, duy trì sinh hoạt mà không xuất gia. Sự thực, Phật giáo tuy cho rằng xuất gia ly dục là đáng quý, nhưng cũng không cưỡng ép phải xuất gia. Thậm chí, trong giới luật có quy định rõ: cha mẹ không đồng ý thì không được xuất gia. Nếu cha mẹ nghèo, không có ai phụng dưỡng, thì con cái dù đã xuất gia cũng hết lòng phụng dưỡng, nếu không thì phạm tội nặng. Kinh Ni Đà Na Căn Bản quyển 4 cũng nói: nếu xuất gia ở nơi có cha mẹ thì vẫn phải cung cấp đầy đủ cho cha mẹ. Như vậy sao nói được đạo Phật là bất hiếu? Đương nhiên, những người có đầu óc hẹp hòi, ấu trĩ vẫn nói là phải lập gia đình, sinh đẻ con cái mới là có hiếu. Với những người như vậy thì còn nói làm sao được? Không lạ gì ngày nay người thế tục nói chung, chỉ nuôi được con cái mình, rất ít người nuôi dưỡng được cha mẹ. Đó cũng là kết quả của tệ mê tín vô hậu vi đại. Thực ra đạo hiếu của Phật giáo là không thể hiểu được đối với những người còn mê tín thuyết vô hậu vi đại. Phật giáo cho rằng người ta sống trong vòng sống chết luân hồi, đời này cố nhiên là có cha mẹ. Trong vô số vô lượng đời sống quá khứ và vị lai, đã có và sẽ có vô số cha mẹ. Hiếu dưỡng đối với cha mẹ đời này cũng phải cứu độ cha mẹ đời quá khứ và vị lai. Trong con mắt của vị Bồ Tát thì mọi người con trai đều là cha mình, mọi người con gái đều là mẹ mình, đời này qua đời khác, ta sinh ra từ họ. Kinh Phạm Võng. Vì vậy, thực hành đạo Bồ Tát độ khắp chúng sinh, tức là hiếu thuận với cha mẹ. Đương nhiên, Phật giáo không phải giống như Mặc Tử đã từng bị Mạnh Tử phê bình là xem cha người như cha mình, tức là không có cha. Phật giáo chủ yếu nói tới cha mẹ của đời sống này, từ đó suy rộng ra cha mẹ cả ba đời. Vì vậy, Phật giáo cho rằng độ khắp chúng sinh là mở rộng việc báo ơn đối với cha mẹ, gọi là báo ân chúng sinh. Đó là từ ở cha mẹ mà suy rộng ra chúng sinh. Vì vậy, Phật tử trước hết phải hiếu dưỡng cha mẹ, rồi sau mới bố thí, phóng sinh và cúng dường tam bảo. Thói quen thế tục tổ chức ngày sinh nhật thành một dịp ăn uống linh đình xuất phát từ một tư tưởng không chính xác. Theo quan niệm Phật giáo, ngày sinh của con cũng là ngày đau đớn của mẹ. Cho nên, ngày sinh của con phải là ngày người con bày tỏ lòng thương đối với mẹ, lòng thông cảm của người con đối với những nỗi đau đớn của mẹ khi con sắp ra đời, lòng biết ơn của con đối với công sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ. Phải tỏ lòng biết ơn đó gấp bội, gấp trăm bội lần vào ngày sinh nhật của mình, thay vì tổ chức sinh nhật thành ngày ăn uống linh đình. Nếu cha mẹ đã qua đời thì nên nhân ngày sinh nhật của mình làm các công việc thiện như bố thí, phóng sinh, cúng dường tam bảo, rồi đem công đức ấy hồi hướng vong linh cha mẹ, tự mình cũng được phúc đức. Trái lại, nếu nhân ngày sinh nhật mà giết thịt gà vịt lợn bò ăn nhậu thì sẽ không được phúc mà còn giảm phúc, giảm thọ. Câu số 44. Phật giáo có trọng nam khinh nữ không? Trong Phật giáo nam truyền theo Thượng Tọa Bộ, vì đặc biệt coi trọng vị trí của tỳ kheo, cho nên vô hình chung hình thành quan niệm trọng nam khinh nữ. Phật lại răn dạy hàng tỳ kheo: sắc đẹp đàn bà là đáng sợ, nữ sắc là ma, là rắn độc. Thực ra bản tâm của Phật không phải là trọng nam khinh nữ, bởi vì sắc dục là thuộc cả hai giới tính nam và nữ. Đối với nam giới thì nói nữ sắc là đáng chán bỏ, còn đối với nữ giới thì nam sắc lẽ nào không đáng chán bỏ? Do đó, trên quan điểm học Phật chứng quả thì nam nữ là bình đẳng. Chỉ trừ một hạn chế là phụ nữ thành Phật thì phải chuyển thành thân nam giới, còn thì không có gì khác biệt hết giữa nam và nữ trong việc học Phật chứng quả. Phụ nữ có thể thành A-la-hán, thành Bồ-Tát. Thí dụ như Bồ-Tát Quán Thế Âm thường hiện thành thân phụ nữ. Khí chất người phụ nữ hết sức gần gũi với tinh thần từ bi của Bồ-Tát. Phật cũng thường nói lấy từ bi làm đức hạnh của nữ. Phụ nữ chỉ thiếu khí phách kiên cường của nam giới, cho nên trong kinh Phật, phụ nữ không thể làm chuyển luân thánh vương thống trị bốn thiên hạ được. Câu số 45. Phật giáo có phản đối chế độ gia đình không? Không, Phật giáo quyết không có miễn cưỡng ép phải thay đổi bất cứ một phương thức sinh hoạt nào. Xuất gia chỉ là một trong các phương thức sinh hoạt của Phật giáo, còn gia đình mới là cái nền tảng để xây dựng Phật giáo. nếu phản đối sự tồn tại của gia đình thì tăng ni cũng không thể sống được. Ngược lại, Đức Phật vẫn tích cực khuyến khích nếp sống gia đình hợp lý. Kinh Thiện Sinh là bộ kinh có tác dụng chỉ đạo một nếp sống gia đình hợp lý, một nếp sống có đạo đức, chính xác giữa mọi người trong gia đình. Con cái phải biết ơn và hiếu thuận với cha mẹ. Cha mẹ phải nuôi dạy con cái, giúp con cái tạo lập gia đình. Học trò phải phụng dưỡng và cung kính đối với thầy. Thầy phải hết lòng dạy dỗ học trò, phải lựa chọn bạn tốt và thầy giỏi cho học trò. Người vợ phải thương yêu và phục vụ người chồng, phải thành thực lo toan việc nhà. Người chồng phải chăm lo nuôi dưỡng vợ, người chủ phải chu cấp ăn uống, phải săn sóc người làm công, người làm công phải hết lòng phục vụ người chủ. Họ hàng bạn bè đối với nhau phải biết tôn trọng lẫn nhau, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, đối đãi nhau với lòng thành, lấy lời hay mà động viên nhau. Người tại gia đối đãi với người xuất gia nên cung kính, mời ngồi, bố thí, cúng dường. Người xuất gia nên hướng dẫn người tại gia tin điều thiện, học điều thiện. Trên đây là trích yếu, không phải là lời văn của kinh. Ngoài ra, đề nghị xem bài của tác giả Làm cư sĩ như thế nào, đăng trong Học Phật Tri Tân quyển 1. Câu 46. Phật tử có thể kết hôn với 10 đạo khác hay không? Đạo khác hay dị giáo, chữ Anh là Hedonism, vốn là một từ khinh bỉ được người theo đạo Do Thái và đạo Thiên Chúa dùng để chỉ những người thuộc dân tộc khác. Ở đây, chúng tôi đổi lại, dùng từ ngoại đạo và không có ý tứ khinh miệt. Phật giáo không giống các tôn giáo khác bị dân tộc hóa hay là gia tộc hóa. Phật giáo không có thái độ kỳ thị chủng tộc và kỳ thị tôn giáo. Phật giáo không có bắt buộc Phật tử trước khi kết hôn với người nào phải thay đổi tín ngưỡng của họ theo mình đã. Thế nhưng, một Phật tử chính tín, có tu dưỡng, sau khi lập gia đình rồi, phải có khả năng thuyết phục người yêu theo tôn giáo của mình. Đây là điều có căn cứ trong kinh sách Phật giáo. Có em gái một Phật tử gả cho một tín đồ theo lõa thể ngoại đạo. Người tín đồ này lúc đầu kịch liệt bài bác Phật, thậm chí tìm cách hại Phật, nhưng cuối cùng đã rời bỏ lõa thể ngoại đạo và quy y theo đạo Phật. Xem căn bản Mục Đắc Già quyển 7 quyển 8. Ngoài ra, có nữ Phật tử Tu Ma Đề cũng gả cho một tín đồ ngoại đạo là Vê Lan. Cô cảm hóa được chồng mình theo Phật, Tăng Nhất A Hàm quyển 22. Vì vậy, một Phật tử chánh tín sống theo tinh thần đồng sự của bốn nhất pháp, không những không bắt buộc người yêu phải thay đổi tín ngưỡng rồi mới chịu kết hôn, mà thậm chí lúc đầu có thể chịu theo tín ngưỡng của người yêu đồng sự, rồi sau dần dần cảm hóa người yêu tin theo đạo Phật. Đương nhiên, hôn nhân là chuyện lớn cả đời, là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Một Phật tử mới vào đạo cũng không nên dùng hôn nhân làm phương tiện truyền giáo, đến nỗi hạnh phúc gia đình bị tan vỡ. Do đó, điều kiện chủ yếu của hôn nhân không nên là tín ngưỡng tôn giáo, mà là tình đầu ý hợp giữa hai bên. Vì vậy, nếu không nắm chắc được có thể cảm hóa đối tượng thì tốt nhất nên chọn một đối tượng cùng một tín ngưỡng với mình, tổ chức thành một gia đình Phật hóa. Nếu không, do tín ngưỡng bất đồng mà dẫn tới bi kịch gia đình là chuyện bất hạnh lớn không hay. Có thể nói, tổ chức gia đình Phật hóa là nhiệm vụ của Phật tử. Nếu chẳng may vợ hay chồng không chịu thay đổi mà vẫn giữ vững tín ngưỡng cũ của mình thì cả hai phải biết nhẫn nhục, tôn trọng tín ngưỡng của nhau. Vợ chồng là vợ chồng, nhà thờ chùa chiền là nhà thờ chùa chiền, gia đình là gia đình. Nhưng nói chung, chánh tín tốt hơn là mê tín, có tín ngưỡng tốt hơn là không có tín ngưỡng. Bởi vì Phật giáo không phải là một tôn giáo dân tộc hóa hay gia tộc hóa, mà là một tôn giáo tự do hóa. Phật không có ngăn cấm người khác tín ngưỡng ngoại đạo, cúng dường ngoại đạo, thậm chí còn nói với đệ tử của mình: nhà ngươi nên tùy sức mình mà cúng dường cho ngoại đạo. Trong ngoặc Trung A Hàm quyển 32 trang 133. Câu số 47. Phật tử có phải tiến hành hôn lễ theo đạo Phật không? Hôn lễ Phật giáo không thấy có căn cứ rõ ràng trong ba tạng kinh điển. Vì vậy, Phật giáo không có cường điệu tầm quan trọng của việc tổ chức hôn lễ Phật giáo. Mọi hôn nhân công khai đều được Phật giáo thừa nhận. Phật giáo chỉ nghiêm cấm việc tư thông. Phật giáo gọi tư thông là tà dâm, xem đó là hành vi phạm tội. Nhưng trên cơ sở gia đình Phật hóa thì hôn lễ Phật giáo là tất yếu. Ít nhất, việc cử hành hôn lễ Phật giáo chứng tỏ nam nữ kết hôn đều là đệ tử Tam Bảo, và sau kết hôn, gia đình họ cũng sẽ là gia đình Phật hóa, tức là gia đình giữ năm giới và mười thiện, một gia đình hòa thuận, yên vui. Vì vậy, các Phật tử chánh tín nên tổ chức hôn lễ Phật giáo và động viên bạn bè thân thuộc tổ chức hôn lễ Phật giáo. Vì hôn lễ Phật giáo không có căn cứ rõ ràng trong ba tạng kinh điển, cho nên hiện nay nghi thức của nó chưa được thống nhất quy định. Nhưng nghi thức chủ yếu nên là hai người cùng quy y Tam Bảo và tương thệ thương yêu tôn trọng nhau, và dưới ánh sáng hào quang của Tam Bảo long trọng kết bạn thành vợ chồng, thương yêu nhau, tương trợ nhau. Theo quy định của luật tỳ kheo thì người xuất gia không được làm môi giới hôn nhân, nhưng không quy định người xuất gia không được làm chứng cho hôn nhân, hay có thể làm chứng cho hôn nhân. Nhưng nếu lấy quan điểm của đạo giải thoát mà cân nhắc thì người xuất gia không nên làm chứng cho hôn nhân. Tuy nhiên, nếu lấy quan điểm của đạo Bồ Tát mà suy xét thì vì lý do Phật giáo hóa xã hội, vị Bồ Tát xuất gia vẫn có thể làm chứng cho cuộc hôn nhân như là phương tiện để tiếp dẫn chúng sinh vào đạo. Câu số 48. Phật tử có thể ly hôn chăng? Vấn đề ly hôn cũng không dễ gì tìm ra căn cứ rõ ràng trong kinh Phật. Bất quá, Phật giáo chủ trương sự tốt đẹp của hôn nhân và trách nhiệm của hôn nhân. Sau khi kết hôn, vợ chồng phải thương yêu nhau, tôn trọng nhau, mỗi người phải giữ bổn phận của mình, làm tròn trách nhiệm của mình. Phật giáo nghiêm cấm tà dâm, gia đình tan vỡ phần lớn là do cả hai vợ chồng đều có tư thông với một đối tượng khác. Nếu cả hai biết giữ gìn nghiêm túc, không tà dâm, thì gia đình khó bị tan vỡ. Đối với những cuộc hôn nhân bị tan vỡ, Phật giáo chủ trương khuyến khích tái hội. Vì vậy mà tuy luật cấm tỳ kheo không được làm môi giới hôn nhân, nhưng lại cho phép tỳ kheo giải hóa những cặp vợ chồng ly hôn. Trong ngoặc Tứ Phần Luật quyển 3. Bởi vì sự ly hôn đối với nam cũng như nữ đều có ảnh hưởng tâm lý không tốt, nhất là đối với việc giáo dục con cái, cha mẹ phải có trách nhiệm về mặt đạo đức. Đứng riêng về quan điểm ấy mà xét, có thể nói Phật giáo phản đối ly hôn. Thế nhưng kinh Phật không có nói ly hôn là phạm tội. Và nếu có chuyện tình cảm xung khắc không thể điều hòa, hoặc có lý do nghiêm trọng như bị ngược đãi, muốn nhẫn nhục chịu đựng cũng không thể được, thì vẫn phải ly hôn. Nhưng nếu chỉ vì lý do thỏa mãn tình cảm mà ly hôn thì đó là điều không đạo đức, Phật giáo không thể chấp nhận, cho nên cũng là tội ác. Vì cha mẹ ly dị, người đau khổ thiệt thòi nhất là con cái. Theo tục xưa Trung Quốc, người đàn ông quá vợ có thể lấy vợ khác, gọi là tục huyền. Đó là hành vi hợp với đạo đức. Còn người đàn bà quá chồng thì phải thủ tiết cả đời mới được người khen. Quan niệm thủ tiết đó thực ra xuất phát từ tập quán trọng nam khinh nữ. Ở Ấn Độ thì không như vậy. Theo Ấn Độ thì người chồng đi vắng 6 năm liền không có tin tức, người vợ ở nhà có quyền đi lấy chồng khác. Theo kinh Phật khi người đàn ông muốn xuất gia, trước hết phải để vợ, cho vợ được tự do. Người đàn bà mất chồng phải được quyền tái giá. Đó là điều Phật giáo cho phép và hợp với đạo đức. Câu số 49. Phật giáo có cho rằng trẻ con có thể tin Phật hay không? Phật giáo không thừa nhận thuyết tội nguyên thể của đạo Cơ Đốc, vì vậy cũng không cho rằng trẻ con là có tội. Nếu trẻ con có tội thì đó là do ảnh hưởng của nghiệp nhân đời trước huân tập vào thức thứ 8 của nó. Đó là cái mà Phật giáo gọi là nghiệp. Trẻ con không thể vì lý do sinh ra ở đời mà phải thừa kế nguyên tội của tổ tông. Ở tuổi trẻ con chưa có đầu óc phán đoán. Cái nghi thức quy y của tín ngưỡng Phật giáo, nếu không xuất phát từ ý muốn Phật sự của người quy y thì không được gọi là quy y. Phật giáo chủ trương trẻ con từ 7 tuổi trở lên mới được xuất gia. Nếu từ điều ấy suy rộng ra thì lễ quy y Tam Bảo chỉ có thể cử hành đối với trẻ con từ 7 tuổi trở lên, là tuổi đã bắt đầu có ý chí phán đoán phân biệt. Nhưng Phật giáo rất tin ở tác dụng hồi hướng công đức, vì vậy mà khuyến khích Phật tử khi con mới sinh hay là con đầy tháng, đầy năm đều nên tổ chức bố thí, trai tăng, niệm Phật, tụng kinh, cầu cho trẻ con được phúc thọ và trí tuệ. Trong ngoặc Tăng A Hàm quyển 25 Ngũ Vương Phẩm. Câu số 50. Phật tử có quan niệm về quốc gia hay không? Phật giáo là tôn giáo theo chủ nghĩa trọng ân, tức là biết ân. Có bốn ân: ân cha mẹ, ân chúng sinh, ân quốc gia và ân Tam Bảo. Hiếu dưỡng cha mẹ, độ khắp chúng sinh, bảo hộ quốc gia, cung kính Tam Bảo đều chỉ có một động cơ là báo ân. Vì vậy, một Phật tử chánh tín phải có ý thức về quốc gia, đó là điều không thể nào nghi ngờ được. Phật Thích Ca sau khi thành đạo thường xuyên đi du hóa khắp nơi, rất ít cơ hội trở về nước cũ Ca Tỳ La Vệ. Nhưng khi Phật về già, có vị vua nước Xá Vệ là Lưu Ly Đại Vương, để trả mối thù ngày xưa ông bị dòng họ Thích Ca làm nhục, bèn dùng đạo quân tiến đánh thành Ca Tỳ La Vệ, thề giết sạch dòng họ Thích Ca ở Ca Tỳ La Vệ. Đức Phật biết việc này, bèn một mình ngồi ở gốc cây khô héo dưới ánh mặt trời nắng chói chang. Trên đường, quân đội của vua Lưu Ly đi qua. Vua Lưu Ly hỏi: sao ngài lại không chịu ngồi trong bóng giam mát? Câu trả lời của Phật rất cảm động. Bóng mát của họ hàng thân thuộc còn hơn bóng mát của bất cứ người nào khác. Trong ngoặc Tăng Nhất A Hàm quyển 26 Phẩm Đẳng Kiến. Vua Lưu Ly ba lần tiến quân gặp Phật đều phải ba lần lui quân. Đến lần thứ tư, Phật biết rõ đây là định nghiệp của dòng họ Thích Ca, không thể xoay chuyển được, bèn thôi không còn ngăn cản đoàn quân của Lưu Ly Vương nữa. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc có sự kiện Đại sư Huyền Trang đi cầu pháp ở Ấn Độ và đã để lại dấu vết huy hoàng của văn hóa Trung Quốc tại Ấn Độ. Mặc dù đại sư rất được người Ấn Độ ngưỡng mộ, trọng vọng, nhưng ông luôn luôn nhớ tổ quốc, hướng về tổ quốc. Khi đại sư phát hiện lưu tại xứ Tích Lan, có người tặng ông một cái quạt lụa trắng của Trung Quốc. Ở nước ngoài, thấy được một sản vật Trung Quốc, ông cảm động đến mức nước mắt chảy đầm đìa. Lòng yêu tổ quốc như vậy rất đúng với tinh thần Phật giáo. Niên hiệu Thiên Bảo đời Đường, An Lộc Sơn làm phản. Vì quốc phố cạn tiền, cho nên đại sư Thần Hội đứng ra lấy tiền hương hỏa giúp cho Quách Tử Nghi chiêu mộ binh mã, cuối cùng bình định được cuộc nổi loạn của An Lộc Sơn. Vua khai sáng triều nhà Minh là Châu Hồng Vũ, lật đổ nền thống trị của người Mông Cổ, lập ra chính quyền người Hán. Thực là một vị anh hùng dân tộc có đại tài thao lược. Nhưng mọi người đều biết Minh Thái Tổ là một Phật tử chánh tín khi còn nhỏ đã từng xuất gia. Ở thời cận đại, có pháp sư Tôn Ngưỡng, vốn là bạn của Tôn Trung Sơn. Ông cũng là người cống hiến nhiều cho cuộc cách mạng dân quốc. Đương nhiên, nếu đứng trên quan điểm xã hội lý tưởng của Phật giáo mà nói, thì Phật giáo quyết không phải là chủ nghĩa đế quốc hẹp hòi, mà là một chủ nghĩa đại đồng thế giới triệt để, thậm chí một chủ nghĩa đại đồng bao quát cả vũ trụ vô tận, vì Phật giáo yêu thương toàn thể nhân loại và tất cả chúng sinh. Thế nhưng, chủ nghĩa dân tộc lại là nền tảng của chủ nghĩa đại đồng vũ trụ. Muốn đạt tới mục đích ấy, thì trước hết phải yêu thương dân tộc mình, quốc gia mình, nếu không thì sẽ không có cơ sở. Câu số 51. Phật giáo đồ có thể tham gia công tác quân sự chính trị hay không? Phật giáo không phải là một tôn giáo có tính chính trị, cho nên Phật giáo đồ cũng không có tham vọng chính trị. Thế nhưng, nguyên tắc của chính trị là xử lý công việc của số đông người. Phật giáo đồ là một nhóm, một tập thể trong số đông người đó, cho nên cũng không thể sinh hoạt tách rời khỏi chính trị được. Nên chia chính trị thành chính quyền và trị quyền. Chính quyền thuộc về nhân dân, trị quyền thuộc về chính phủ. Phật giáo đồ ít nhất cũng có các quyền lợi của chính quyền, như các quyền tuyển cử, bãi miễn, sáng chế pháp luật, phúc quyết. Phật giáo đồ phải được tham gia các quyền lợi đó. Chủ trương của Đại sư Thái Hư ở thời cận đại, vấn chính bất can chính là đáng được chú ý. Vấn chính bất can chính ý nghĩa là tham vấn chính trị nhưng không can dự chính trị. Tăng ni có trách nhiệm tu hành hoằng hóa, vì vậy không nên trực tiếp tham gia nắm và chấp hành chính quyền. Còn nếu chính quyền yêu cầu tham gia ý kiến về các vấn đề có tầm quan trọng thiết thân thì nên tham gia ý kiến. Căn cứ nguyên tắc đó, tăng ni nên tham gia các công việc như bầu cử, ứng cử nghị sĩ để có thể lấy ý kiến của Phật giáo đồ cống hiến cho sự nghiệp dựng nước. Nếu không thì quyền lợi của Phật giáo đồ có thể bị người khác bỏ rơi. Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài thường giúp cho quốc vương đại thần nhiều ý kiến quý báu. Đương nhiên, đối với những người xuất gia tha thiết cầu giải thoát sinh tử và ba giới thì có thể xả bỏ mọi quyền lợi chính trị. Tuy vậy, trong xã hội từ nay về sau, dù là ở ẩn trong rừng sâu cũng khó mà tách hẳn khỏi mọi sinh hoạt chính trị. Còn Phật tử tại gia thì đương nhiên phải tham gia các công tác quân sự chính trị. Một người Phật tử tại gia có lý tưởng, có nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, phải phục vụ hết sức mình cho nhân dân quần chúng trên mọi tầng lớp và ở mọi phương diện. Theo giới luật nhà Phật, tăng ni có thể thuyết pháp cho quân nhân nghe.